là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ cùng anh Minh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 9 tháng 5 năm 2017 từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 m. Nửa giờ đầu chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Sau phần tin với những tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, mời quý vị đến với những ý kiến trái chiều trước sự việc ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị kỷ luật rời khỏi Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là câu hỏi về việc liệu có thể tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo từ mấy lâu nay của nhà cầm quyền Hà Nội. Ngoài ra là cảm nghĩ của các giáo dân đối với chiến dịch chống linh mục Đặng Hữu Nam được cho là do chính quyền huyện Quỳnh Lưu, Hà Tĩnh tổ chức trong những ngày vừa qua cùng nhiều chuyên mục khác. Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Phương Anh và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin hôm nay, thưa quý vị. Linh mục tại hai giáo hạt Thuận Nghĩa và Vàng Mai thuộc giáo phận Vinh đã tuyên bố phản đối chính quyền tổ chức đấu tố hai vị linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Hai vị linh mục này hiện quản xứ Phú Yên và Sông Ngọc trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bản tuyên bố được công bố vào ngày 8 tháng 5 với chữ ký của 18 linh mục tại hai giáo hạt vừa nêu, chỉ rõ chính quyền huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An tổ chức đấu tố hai vị linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục bằng nhiều hình thức với mức độ ngày càng gia tăng và nghiêm trọng, thậm chí còn cáo buộc có sự tiếp tay của đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh và linh mục Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh, cho điều mà chính quyền gọi là sai phạm của linh mục Đặng Hữu Nam. Linh mục Du Xe Trần Thanh Lợi thuộc hạt Thuận Nghĩa cho biết về tuyên bố phản đối mà ông tham gia ký tên.
Cái phản đối này là của các linh mục ở trong hai giáo hạt thuộc hạt Thuận Nghĩa và hạt Vàng Mai. Thì đứng về linh mục đoàn, anh em liên đới với nhau và cùng để bảo vệ nhau và bảo vệ thì công lý. Cái sự thật, cái việc làm của cha Nam hay cha Thục thì cũng là bảo vệ cho cái quyền lợi của đất nước và dân tộc. Và đó là cái điều được hiến pháp và pháp luật của nhà nước Việt Nam công nhận. Thì khi có những cái cuộc phản đối biểu tình ôn hòa như vậy thì lại bị đàn áp. Từ phía chúng tôi thấy cái điều đó như một động thái để dọn đường để vẽ hai linh mục Nam và Thục vào những cái tội danh như họ nói là chống phá nhà nước hoặc gì đó. Còn về phía anh em linh mục trong huyện Quỳnh Lưu, chúng tôi là một lòng đoàn kết cùng với toàn bộ giáo dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu này nói riêng và toàn giáo phận Vinh nói chung, chúng tôi sẽ không có để cho cái điều đó xảy ra. Và cái chủ trương của chúng tôi là phải đoàn kết lương giáo, mà phải xây dựng một nhà nước, một cái đất nước, một cái dân tộc này thật tâm sáng để cho cuộc sống bà con, nhất là bà con ngư dân ở một tỉnh miền Trung này là phải ổn định, đi vào, làm ăn.
Những biện pháp mà chính quyền địa phương thực hiện trong thời gian qua bị các linh mục nêu rõ vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trên tinh thần hiệp thông với việc làm của hai vị linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục trong việc tận tình hỗ trợ ngư dân, những người chịu tác động bởi thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra từ hồi tháng 4 năm 2016, nộp đơn khởi kiện công ty này và yêu cầu được đền bù thỏa đáng. Các linh mục tại hai giáo hạt Thuận Nghĩa và Vàng Mai kêu gọi chính quyền huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An chấm dứt ngay các hành động đấu tố đối với hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, đồng thời bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp và pháp luật.
Chính quyền phường Tân Tạo A, quận Bình Tân ra văn bản yêu cầu các tiệm photocopy trong khu vực của phường không được in ấn sao chép các tài liệu liên quan Formosa. Văn bản vừa nêu được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo A, bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên ký. Văn bản này được gửi đến tất cả các cơ sở in ấn và tiệm photocopy trong khu vực của phường Tân Tạo A, yêu cầu không được in ấn và sao chép băng rôn tờ rơi có khẩu hiệu liên quan Formosa, đồng thời phải báo cáo cho công an về người nào muốn in ấn hay sao chép các tài liệu này. Một số tiệm photocopy tại phường Tân Tạo A xác nhận có nhận được văn bản vừa nêu của phường gửi đến. Chúng tôi gọi điện thoại đến người ký văn bản là bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, nhưng chủ nhân không bắt máy.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên họp xem xét rút tư cách đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư và chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, từng ký giấy phép cho Formosa thuê đất, lập nhà máy gây ô nhiễm ở Vũng Án. Tin cho biết, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 5 tới đây, và Ủy ban sẽ đưa ra quyết định rút tư cách đại biểu Quốc hội của cựu chủ tịch và bí thư tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự hay không. Sau khi nghe báo cáo từ trưởng ban công tác đại biểu về ông Võ Kim Cự, người bị quy kết có nhiều sai phạm liên quan đến thảm họa môi trường Formosa, làm cá chết hàng loạt dọc ven biển 4 tỉnh Bắc Trung Bộ hồi đầu tháng 4 năm ngoái. Xin được nhắc lại, vào đầu tháng 4 năm nay, cựu chủ tịch và bí thư tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, bị đảng ủy khối cơ quan trung ương bỏ phiếu, đề nghị kỷ luật cách chức.
Nhiều cá tôm hải sản chết bất thường tại bãi biển tỉnh Kiên Giang trong suốt vài ngày qua. Tin cho biết người dân xã Thuận Yên, Dương Hòa, huyện Kiên Lương phát hiện nhiều loài cá tầng nước mặt như cá sơn, cá suốt, cá bóng, tôm cua ghẹ và cả cá ở tầng nước đáy chết nổi trên bờ biển thuộc huyện này. Ngoài ra, theo ông Vĩnh Kim, chủ nhiệm hợp tác xã Thuận Yên, trong suốt 3 ngày qua, khoảng 50 tấn nghêu do người dân nuôi sắp đến ngày thu hoạch nhưng cũng đột nhiên chết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Yên, ông Đặng Trung Tính cho biết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước đi kiểm tra nhưng chưa có kết quả, đồng thời cũng cảnh báo người dân không vớt cá lên sử dụng khi chưa rõ nguyên nhân chết.
Cũng liên quan đến môi trường, tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối trên các ao hồ, đồng ruộng, gần khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị, hiện nay gây ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến dân chúng địa phương hoang mang. Tin tức vào ngày 9 tháng 5 cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cá chết gần khu công nghiệp này, nên người dân lo ngại rằng nguyên nhân là do nước thải từ khu công nghiệp. Cá chết nằm la liệt và người dân vẫn chưa thu gom, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Người dân gần khu công nghiệp cho biết, khoảng nửa tháng trở lại đây, cá chết nhiều lên đến hàng trăm kg. Dân cũng nói rằng, từ khi có khu công nghiệp là hiện tượng này xảy ra, người lội xuống ruộng cũng bị ngứa và trồng lúa thì năng suất không cao, thu hoạch toàn hạt lép. Tình cho biết, hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường đi kiểm tra và tiến hành xét nghiệm mẫu nước. Trước đó, vào năm 2015, tại khu công nghiệp này đã có một nhà máy bị xử phạt, tạm dừng hoạt động cho xả thải ra môi trường.
Có 6 căn nhà sạt lở xuống kênh khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy. Vụ sạt lở đất mới nhất xảy ra vào ngày 8 tháng 5 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang. Ông Cao Xuân Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hữu cho biết, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 80 mét, làm 6 căn nhà sập và 2 căn phải di dời, gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng cho một căn nhà. Ông Diệu cho biết thêm, chính quyền sẽ hỗ trợ 1 triệu tiền mặt trước mắt cho mỗi hộ. Nguyên nhân vụ sạt lở được cho là do thủy triều xuống thấp và biến đổi khí hậu. Trước đó ở An Giang cũng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến 16 căn nhà bị chìm xuống sông. Theo Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lâm Quang Thi, hiện tại tỉnh này có 51 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 162 km, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân. Truyền thông trong nước ngay sau đó cho biết các cơ quan chức năng địa phương và trung ương đến thị sát hiện trường để có biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, nay lại xảy ra vụ việc nhà dân sạt lở xuống sông.
60 dự án chuyển đổi đất vàng được Bộ Tài chính đề nghị thanh tra và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ra văn bản đồng ý với kiến nghị đó của Bộ Tài chính, mà cụ thể là thanh tra về việc quản lý sử dụng đất đai tại các doanh nghiệp cổ phần hóa. Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kế hoạch thanh tra việc sử dụng đất 2017 của các doanh nghiệp này vì còn nhiều bất cập. Cụ thể, các tỉnh, thành phố khi giao đất, cho thuê đất của nhà nước đã không thực hiện đấu giá quyền sử dụng khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng. Trong khi đó, Bộ Tài nguyên Môi trường chưa quy định cụ thể về phương pháp xác định giá đất, đảm bảo minh bạch. Việc xác định giá đất không đầy đủ và chưa sát với thị trường, không tuân theo đủ các trình tự thủ tục đã quy định. Tình cũng cho biết, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tạm đình chỉ việc xây dựng các dự án nhà cao tầng chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng không qua đấu giá.
Cuộc bầu cử tổng thống Nam Hàn vào ngày 9 tháng 5 đã kết thúc, kết quả thăm dò cử tri cho thấy ứng cử viên Moon Jae-in của đảng Dân Chủ là người được cử tri ủng hộ nhiều nhất, sẽ đắc cử vẻ vang để trở thành người lãnh đạo quốc gia. Theo kết quả thăm dò do ba đài truyền hình Hàn Quốc thực hiện, ông Moon Jae-in được hơn 41% cử tri ủng hộ. Ứng cử viên bảo thủ Hong Joon-pyo chỉ được 23,3% số phiếu, và người về ba là ứng cử viên Ah Jeon-soo được gần 22% tổng số phiếu cử tri. Hiện mọi người vẫn chờ đợi kết quả chính thức có thể được công bố nội trong tối nay, và nếu không có thay đổi bất ngờ, ngày mai ông Moon sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Năm nay 64 tuổi, ông Moon Jae-in là một luật sư nhân quyền, từng giữ chức chánh văn phòng cho cố tổng thống Roh Moo-hyun trước khi bước vào sinh hoạt chính trị. Trong thời gian vận động tranh cử, ông nhiều lần nói rằng muốn là nhà lãnh đạo gần gũi với người dân hơn tất cả những vị tổng thống tiền nhiệm, đồng thời cho hay sẵn sàng nói chuyện với Bình Nhưỡng để giải quyết căng thẳng đang xảy ra ở bán đảo Triều Tiên do chủ trương chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa mà Bắc Hàn đang theo đuổi. Ông cũng là người không ủng hộ việc Hoa Kỳ đặt hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở Nam Hàn, cho dù Washington và chính quyền của cựu tổng thống Park Geun-hye đạt được thỏa thuận này với mục đích bảo vệ Nam Hàn trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công.
Hôm 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục chính sách hợp tác chặt chẽ với đồng minh Nam Hàn để cùng đối phó với những hiểm họa Bắc Hàn có thể tạo nên bất cứ lúc nào. Tại Tokyo, ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng nói rằng quan hệ giữa Nhật và Nam Hàn sẽ tiếp tục phát triển tốt, bất kể ai là người sẽ lãnh đạo chính phủ Seoul. Tại Bắc Kinh, bài bình luận của Tân Hoa Xã viết rằng tân tổng thống Nam Hàn cần làm nhiều điều, trong đó quan trọng nhất là nên thảo luận trực tiếp với Bắc Hàn. Bài bình luận cũng nhắc lại đề nghị Trung Quốc đưa ra là nên chấm dứt những cuộc tập trận giữa quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ, đánh đổi lấy việc Bình Nhưỡng ngưng chương trình vũ khí.
Đội trưởng người Thiên Chúa giáo của thủ đô Jakarta, Indonesia, hôm 9 tháng 5 bị kết án tù 2 năm vì tội phỉ báng. Ông Basuki Tahaja Purnama, 50 tuổi, là đội trưởng đầu tiên của Jakarta, không phải là người Hồi giáo trong suốt nửa thế kỷ qua, và là người thiểu số Trung Hoa đầu tiên nắm chức này ở Jakarta. Hồi năm ngoái, ông phải ra hầu tòa về cáo buộc xúc phạm kinh Koran của người Hồi giáo khi thực hiện chiến dịch tranh cử chức đô trưởng. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khởi xướng bởi các nhóm Hồi giáo cực đoan đã nổ ra để phản đối ông Purnama. Andrea Hasono, một chuyên gia nghiên cứu Indonesia của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, nói việc ông Purnama bị bỏ tù là một bước trượt dài của tự do tôn giáo ở Indonesia.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 5 lên tiếng thúc giục các bên tôn trọng phán quyết của tòa đối với đô trưởng Jakarta. Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Papua, ông Widodo nói ông muốn các bên tôn trọng tiến trình pháp lý và phán quyết của tòa, trong đó có việc tôn trọng cả những bước kháng cáo tiếp theo của ông Purnama. Ông nói điều quan trọng là tất cả mọi người đều tin vào cơ chế pháp lý để giải quyết các vấn đề, và đó là cách một nước dân chủ giải quyết các quan điểm khác biệt nhau.
Đài Loan hôm 9 tháng 5 đổ lỗi cho Trung Quốc về việc nước này không có tên trong một cuộc họp quan trọng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ở Geneva, Thụy Sĩ, dự định sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Tuyên bố của Hội đồng Hoa lục sự vụ của Đài Loan nêu rõ, Trung Quốc đã gây sức ép lên WHO và ngăn cản tổ chức này đưa ra một giấy mời họp cho Đài Loan. Đài Loan bày tỏ sự thất vọng và phản đối việc này. Theo kế hoạch, những nước dự hội nghị của Hội đồng Y tế Thế giới sẽ nhận được giấy mời vào ngày thứ Hai, 8 tháng 5. Dưới thời của Tổng thống Mã Anh Cửu, Đài Loan được cấp tư cách quan sát viên tại Hội đồng Y tế Thế giới năm 2009. Đây được cho là một nhìn nhận hiếm hoi đối với đảo quốc Đài Loan trên trường quốc tế. Ông Mã Anh Cửu có một chủ trương thần với Bắc Kinh.
Bất chấp những ngăn cản từ Trung Quốc, Đài Loan vào hôm 9 tháng 5 cho biết nước này vẫn gửi đoàn đến dự hội nghị của Hội đồng Y tế Thế giới, đồng thời lên tiếng cảnh báo những cố gắng loại bỏ Đài Loan khỏi hội nghị của Trung Quốc sẽ làm phương hại đến quan hệ hai bên.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị kỷ luật rời khỏi Bộ Chính trị cơ quan quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội trước thông tin trên. Lan Hương tìm hiểu cụ thể trong bài sau đây.
Quyết định cho ông Đinh La Thăng rời khỏi Bộ Chính trị được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra hôm 7 tháng 5 với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, khoảng 90%. Nói với đài RFA, một giáo viên sống ở Hà Nội, người luôn theo dõi các hoạt động chính trị cho biết, ông Đinh La Thăng mặc dù trong quá trình làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều khiếm khuyết, nhưng không thể bỏ qua những thành quả tích cực của ông này.
Vụ dẹp cái vụ quán cà phê Xin Chào mà công an địa phương ấy đã muốn triệt hạ cái người dân, thì ông Điệp Đinh La Thăng là xử lý lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh có cách xử như thế, cho công an vào điều tra cách chức rồi buộc thôi việc đối với các cái đại tá công an gây ra sự việc. Cái đấy là những cái cách gây hiệu quả mà người ta ngay sau đó, một hơn một tháng sau, nhân viên bất dưới họ lại nghĩ cách trị tiếp cái ông chủ quán cà phê Xin Chào và lại tiếp tục xử lý tiếp cách trực tiếp. Đấy, nếu như phải là bí thư cũ của thành phố Hồ Chí Minh thì hay chủ tịch cũ của thành phố Hồ Chí Minh, những việc ý là nó làm ngơ mà kệ chỗ mày cháu mày chết.
Xin nhắc lại, lúc bấy giờ chủ quán Xin Chào, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho kinh doanh quán khi chưa có giấy phép. Nhưng sau đó, công an huyện Bình Chánh mắc một loạt các sai phạm trong quá trình xử lý, khởi tố chủ quán này. Sau khi vụ việc sáng tỏ, trưởng công an huyện Bình Chánh, Nguyễn Văn Quý đã bị cách chức. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh La Thăng là người chịu trách nhiệm đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN trong giai đoạn 2009-2011, khi ông còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ông Thăng cũng bị quy trách nhiệm khi ký ban hành một nghị quyết ngày 17 tháng 3 năm 2009 có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để Ban Quản trị Tập đoàn này có thể chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật. Trên Facebook, doanh nhân Hoàng Khải đưa ra nhận xét. Dù sao, chúng tôi cũng cảm ơn anh vì những con đường, cầu, cống mà anh đã chỉ đạo thực hiện để làm cho nền kinh tế Việt Nam đã phát triển trong những năm gần đây, dưới thời anh còn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hồi tháng 11 năm 2011, khi ông Đinh La Thăng còn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, lúc bấy giờ ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, từng có lời khen. Tôi hoan nghênh và ủng hộ những việc làm để thể hiện tư duy, phong cách mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Facebooker Nguyễn Tấn Thành bày tỏ sự tiếc nuối trên trang Facebook của AFA rằng, khổ thân bác quá, làm cho dân thì bị nó đì ngay. Nhân dân ơi, hãy đứng lên đòi quyền lợi cho bác ấy. Bạn Hoa Phùng đưa ra nhận xét trên Facebook, làm mất lòng thiên triều nên bị hạ bệ, một nhân tài của đất nước. Trên trang fan hâm mộ của ông Thăng đã đăng tải một dòng trạng thái được hơn 4.000 lượt thích. Cảm ơn ông đã làm nhiều việc cho nhân dân, đất nước Việt Nam, thời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bí thư thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những lời bày tỏ sự tiếc nuối vì ông Đinh La Thăng bị buộc rời khỏi ghế trong Bộ Chính trị, hay sự ngưỡng mộ ghi nhận công ơn của ông này, không ít ý kiến phê bình, quá trình lãnh đạo của ông Đinh La Thăng còn quá nhiều thiếu sót. Một người dân ở Sài Gòn nói với chúng tôi.
Tất nhiên cái bề ngoài thì có vẻ là khác, tức là sông sáo năng nổ hơn. Nhưng mà những cái mà về hoạt động xã hội dân chủ ông muốn thì nó vẫn tệ, thậm chí tệ hơn. Thế như hồi ông về năm 2016 ấy, đầu năm ấy thì ông ấy cho người lật vòng hoa ở tượng đài chỉ lãnh đạo khi mọi người đi tưởng niệm liệt sĩ với những người chết trong chiến tranh với Trung Quốc năm 79 ấy. Rồi những vụ bách bớ đánh đập năm 2016 với những người biểu tình cá thì nó không có giảm, thậm chí tăng. Sáng tạo ra thêm bắt người ta vào cái trại phù hộ nhân phẩm và cái trại cai nghiện 643 nơi Trang Long chẳng hạn. Nó tóm lại là nếu mà xét vào những người hoạt động dân chủ xã hội về mặt tiến bộ xã hội thì ông ấy chẳng làm được gì. Thì ông ấy chỉ có là làm màu ấy, làm màu bề ngoài để cho báo chí này, cái kiểu của gọi là cái gọi là lừa dơm. Thực chất nó không có chuyển biến gì nhiều.
Facebooker Thuận Nguyễn Nho từ Bắc Ninh viết, công tội cũng rõ rồi, không chỉ Đinh La Thăng, mà ai cũng phải loại bỏ ra khỏi bộ máy nhà nước và xử lý theo pháp luật, thì đất nước này mới lớn lên được. Không nên ủng hộ cho một phe nhóm nào, mà phải công tâm để dân được nhờ. Bạn Johnson Triệu trên Facebook của AFA cũng e ngại về việc xử lý ông Đinh La Thăng liệu có được làm đến nơi đến chốn hay chỉ là lấy lệ. Bị kỷ luật ra khỏi bộ chính trị, liệu có đem ra xử lý công khai hay không? Có ở tù không? Hay cuối cùng ăn no thì hạ cánh an toàn? Buồn cười và tội nghiệp cho con dân Việt Nam. Sau khi được bầu vào bộ chính trị, rồi đến tháng 2 năm 2016, được chỉ định làm bí thư thành ủy Sài Gòn, ông Thăng từng tuyên bố không chấp nhận thành phố tụt hậu như một định mệnh, mà phải lấy lại bằng được ngôi vị Hòn Ngọc Viễn Đông. Một người dân Sài Gòn khác nói trên trang web của AFA, hồi chả mới vô Sài Gòn, chả nói là 3 tháng dẹp xong trộm cướp, năm sau trộm cướp nhiều hơn trước gấp mấy lần, rồi chả nói là vài năm biến Sài Gòn trở lại thành Hòn Ngọc Viễn Đông, bây giờ Sài Gòn mỗi khi trời mưa thì thành vũng bùn Viễn Đông. Trong khi đó, nhà báo Hoàng Linh cho rằng cá nhân cô không cần Sài Gòn biến thành Hòn Ngọc Viễn Đông hay Singapore thứ hai, như những lời ông Đinh La Thăng nói, mà chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt như ngập nước hay kẹt xe được giải quyết. Đừng biến Sài Gòn thành bất cứ cái gì khác, hãy chỉ là Sài Gòn nhộn nhịp và đầy tình người. Người Sài Gòn dù là bản địa hay từ nơi khác đến, đều biết phải làm gì để thành phố thịnh vượng. Mọi mô hình áp đặt đều phản tác dụng. Bên cạnh ý kiến trái chiều về công trạng của Đinh La Thăng, còn rất nhiều ý kiến lo ngại cho ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ghế ủy viên trung ương của ông này, trong đó có nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Ông giải thích.
Tại vì thứ nhất là cái ghế bí thư thành ủy ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội, những thành phố lớn ở Việt Nam thì luôn luôn là nằm trong cái cơ cấu được gọi là cái cơ cấu cứng của bộ chính trị. Có nghĩa là cái người bí thư đương nhiên phải là ủy viên bộ chính trị, và cái điều đó là đã duy trì suốt bao nhiêu năm rồi, cho nên là sẽ không có ngoại lệ đối với trường hợp của Đinh La Thăng hay là những người khác.
Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng sai phạm của ông Đinh La Thăng là nghiêm trọng, nên có khả năng ông cũng sẽ mất ghế ủy viên Trung ương và thậm chí có thể phải đối mặt với tòa án.
Thưa quý vị, một trọng tâm trong chủ điểm kinh tế được đưa ra bàn tại Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5 là thao gỡ vướng mắc về thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Liệu có thể thao gỡ khi vẫn theo định hướng xã hội chủ nghĩa đó? Các Linh trình bày trong phần sau.
Cổng thông tin điện tử trích dẫn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5. Đề cập việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Với lý do doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Tiến sĩ Ngô Trí Long cho biết đây cũng lại là một vấn đề đã bàn thảo rất nhiều lần trong các nghị quyết trung ương, nhưng cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ. Ông đặt ra câu hỏi là Hiến pháp Việt Nam có quy định nền kinh tế nhà nước ở vai trò nòng cốt chủ đạo hay không?
Trên thế giới thì không có một cái đất nước nào mà dựa vào cái kinh tế doanh nghiệp nhà nước mà phát triển một cách có hiệu quả cả. Nếu mà còn cái tư tưởng, còn cái suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ khó có thể để cho một cái nền kinh tế phát triển một cách có hiệu quả, và cái khả năng mà tự thậu thì là tính chẳng hạn hiện hữu rồi.
Khái niệm kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa từng được định nghĩa trong nội dung dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 3 năm 2015. Trong đó, vai trò chủ đạo của nhà nước đối với kinh doanh được tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, trong lần trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do sau đó, có đưa ra nhận xét rằng ông không thấy sự thay đổi nào, giới cổ thụ bên đảng vẫn giữ nguyên như cũ, và lý do quan trọng để nền tư duy đó vẫn là nền tảng của kinh tế Việt Nam là vì họ sợ những cái thực sự không đáng sợ và không đủ tự tin, ông phân tích rõ hơn.
Nhưng mà cũng có một điểm mà tôi nghĩ rằng họ có một cái lý là họ vẫn muốn ôm các cái doanh nghiệp nhà nước đấy để họ có thể là đạo diễn những con số làm sao để cho nó phù hợp với cái kế hoạch của họ, cái thành tích của họ. Tôi đang ví dụ nền kinh tế mà vẫn đang ra là 5,8% chẳng hạn, nhưng mà chỉ đạt được 5,7 thôi, thì lúc đó người ta có thể lệnh cho Petro Việt Nam là múc thêm 1 triệu tấn, rồi Vinacomin là khai thác thêm 0.5 triệu tấn than và xuất đi, và như thế là lập tức GDP tăng lên được cái mức đẹp hơn cả cái kế hoạch nữa. Mà như thế thì người ta ghi cái thành tích của người ta. Tức là về cái khía cạnh thực dụng thì họ có cái lý thực dụng của họ như vậy, nhưng mà thực sự là với một cái nền kinh tế nói chung thì đấy là một cách làm gọi là tai hại.
Khái niệm kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được đưa ra lần đầu tiên từ thập niên 1990. Theo nhận định của tiến sĩ kinh tế Ngô Chí Long, tất cả những vấn đề này vốn đã được bàn luận rất nhiều lần. Tại Hội nghị Trung ương 5 năm nay, một lần nữa được nhắc đến trong chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương do Hội đồng Lý luận Trung ương đưa ra.
Nhưng mà thực tế là với những cái người làm đó thì người ta cũng là chưa trải qua, chưa thực sự hoạt động trong một cái nền kinh tế thị trường. Cho nên bây giờ những người mà lại bản thân mà lại là chưa tiếp cận cũng như chưa đi kinh qua cái đó, mà bây giờ lại đưa ra những cái lý lẽ thì tôi thấy là cũng khó đi vào cuộc sống.
Theo ông Ngô Trí Long, hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới có sự phân biệt rõ ràng giữa kinh tế thị trường, xã hội hoặc kinh tế thị trường thuần túy. Riêng đối với Việt Nam lại có sự bao gộp kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thêm vào đó, cũng theo ông, khó mà đi vào thực tế khi câu hỏi định hướng xã hội chủ nghĩa là gì trong nền kinh tế thị trường được ban ra bàn cãi nhiều lần và chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Phải chăng đấy là mô hình riêng của Việt Nam, thế giới đã đi rồi, mà bây giờ bản thân mà ai không học không kế thừa, đúng không? Để vận dụng vào Việt Nam cho nó tốt lên, mà cũng cố gắng tìm ra một nét đặc biệt đặc thù, thì tôi nghĩ khó có khả năng mà nền kinh tế phát triển có hiệu quả được.
Chúng tôi đặt vấn đề với tiến sĩ Ngô Trí Long dựa trên các báo cáo thua lỗ, hoạt động kinh doanh không hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2016. Nếu tìm cách nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thì liệu nền kinh tế Việt Nam có hy vọng khởi sắc hay không? Tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng, đấy là một cái vòng luẩn quẩn mà kinh tế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang chạy quanh hơn thập kỷ này để đi tìm một nét đặc thù, một nét riêng nào đó.
Cái đấy chính là nó loanh quẩn, luẩn quẩn, quay quẩn, cứ cố níu kéo, cố bám lấy là cái định hướng sâu chủ nghĩa, đúng không? Thì nói chung là thế giới thì nó có những mô hình rất là rõ, kinh tế thị trường thuần túy hay là kinh tế thị trường xã hội, đúng không? Thì nói chung bất kỳ một đất nước nào mục tiêu của nó cũng là làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, bắt đầu là mô hình mà những cái bất công người ta phải xóa bỏ. Khi toàn thời ông Phan Văn Khải đi bắt đầu ấy, thì ông nói cái đó thì các nước bắt đầu sao mà lấy chúng tôi thực hiện như thế không?
Ông ví von một hình ảnh vui rằng chẳng lẽ chúng ta đang cố tìm ra một loại bánh xe nào đó hình bầu dục hay hình vuông. Trong bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông có nhắc đến vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng được nhận thức rõ hơn và đánh giá đúng hơn. Vấn đề này được tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra khi được hỏi về những điều Việt Nam cần phải làm để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.
Khi mà Việt Nam hiện nay đang có cái đẩy mạnh cái việc là khởi nghiệp đối với lại thì là thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân là phát triển, thì để cho các doanh nghiệp tư nhân có thể sinh và có dưỡng thì phải giảm các cái chi phí về tham nhũng, về phiền hà của bộ máy nhà nước.
Còn theo ý kiến của tiến sĩ Ngô Trí Long, ông cho rằng cần phải cải tổ tư duy, suy nghĩ làm sao để đi vào thực chất, đi vào cuộc sống và bản chất của vấn đề.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Một số cuộc biểu tình được cho là do chính quyền tổ chức đã diễn ra tại Nghệ An nhằm kêu gọi phản đối linh mục Đặng Hữu Nam, là người thường cùng giáo dân Quỳnh Lưu đi biểu tình ôn hòa chống Formosa gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung trong thời gian gần đây. Thành Trúc hỏi chuyện các giáo dân ở Nghệ An và trình bày đến quý vị cảm nghĩ của những người được hỏi về chiến dịch chống linh mục Đặng Hữu Nam trong những ngày vừa qua.
Hôm thứ Năm ngày 4 vừa qua, Hội Cựu Chiến binh hai huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp ở Nghệ An tổ chức hội nghị với nội dung phản đối những luận điệu gọi là bêu xấu chế độ, xuyên tạc và nói sai sự thật của Linh Mục Quản sứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An là Linh Mục Đặng Hữu Nam liên quan đến bài giảng của ông về ngày 30 tháng 4 1975. Tin được báo Công an Nghệ An đăng tải hôm thứ Hai 8 tháng 5. Buổi sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, tại địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu cũng diễn ra biểu tình kêu gọi chống Linh Mục Đặng Hữu Nam. Hình ảnh trên các video clip thu được cho thấy cuộc biểu tình có sự tham dự của hội phụ nữ, đoàn thanh niên và cả các em học sinh tay cầm cờ và gậy gộc, vừa chạy vừa hô to Bác Hồ muôn năm. Nói với Đài Á Châu Tự Do, một giáo dân không tiết lộ tên ở Quỳnh Lưu cho biết.
Cái này như vậy là chỉ có báo Nghệ An và truyền hình Nghệ An, với lại toàn bộ báo Nghệ An lên tiếng chứ không có cái báo nào lên tiếng về cái vụ này cả. Như vậy là huyện Quỳ Hợp này, Quỳnh Lưu này, Thiên Thanh này, Vinh này, rồi nhiều nơi đề nghị truy tố Đặng Hữu Nam là phải chịu trách nhiệm hình sự. Như vậy là không có khi nào có một cái phong trào như thế này cả, mà báo thì chỉ có báo Nghệ An, báo Công an lên. Và như thế để là có những biết rằng phía sau thì đó là các đoàn thể tổ chức không có tư pháp. Không có một cái trường hợp nào là gọi dâm rộ một cách như thế này cả, để là gọi như tăng thêm một cái áp lực truy tố ông Đặng Hữu Nam một cách hợp pháp.
Được hỏi ông nghĩ gì về những người đi biểu tình để kêu gọi chống Linh Mục Quản sứ Đặng Hữu Nam, người giáo dân này trả lời.
Họ bảo là gọi ông Nam, Đặng Hữu Nam ấy là gọi như phản động như thế là đáng để trở truy tố, rồi họ thiên cân họ nghĩ đến góc độ như thế.
Đối với một giáo dân trẻ tuổi cũng xin được giấu tên thường đi biểu tình chống Phọc-mô-sa, thì nhà cầm quyền địa phương Nghệ An đang tìm cách bủa vây để đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam.
Tại thằng lá là đậu tổ và tìm mọi cách để bắt cho đám. Thì nhìn vào vấn đề mà các đường chiến binh, rồi là hội phụ nữ, các bài già, rồi trẻ con là tập trung đóng như thế. Thì nguồn tin từ Facebook của Hoàng Bình và một số anh em được biết á, thì những cái người đó là đi biểu tình là dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, họ cấp phát tiền cho những người đi biểu tình đó, có người thì 200, người thì 30, người thì 50 là tùy theo, chứ còn không có bất kỳ một giáo giả nào trong đó cả.
Vẫn theo lời thanh niên này, những khẩu hiệu ghi trên các tấm bảng như tử hình cha nam, chẳng hạn, đều là theo mệnh lệnh của lãnh đạo Quỳnh Lưu, điển hình qua hội cựu chiến binh và hội phụ nữ, chứ người dân thường không ai tự ý làm như vậy, kể cả những người không theo đạo Công giáo.
Hầu như ta xem các cái video đó là có sự hướng dẫn của hội phụ nữ. Khi mà một bà già ra nói đó thì một cô gái bên hội phụ nữ là ra bay cho bà nói. Cho nên là họ là tuyên truyền một cách dỗ hiệu đã. Thứ hai nữa là thể hiện sự ủng hộ để cho Phomosa tiếp tục hoạt động ở Việt Nam. Còn trẻ về trả nã và trả thục gặp Nga chỉ là những người đồng hành với những người chịu đi tiền thảm họa môi trường Phomosa và yêu cầu Phomosa phải bồi thường, phải rút khỏi Việt Nam. Đúng ra là những cái việc làm đó là đều tổ chức cả dân tộc Việt Nam và...
Đài Á Châu Tự Do chưa thể kiểm chứng thông tin về việc người dân đi biểu tình được nhận tiền từ phía chính quyền. Dưới mắt một giáo dân cũng là nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Hữu Vinh, không cần tin mắt thì cũng thấy rõ có sự điều động rất chặt chẽ của chính quyền Nghệ An trong những cuộc biểu tình chống Linh Mục Đặng Hữu Nam mấy ngày qua.
Hẳn như là báo Nghệ An với lại công an Nghệ An thì nó phải đăng là bởi vì cái chỉ đạo của tỉnh Nghệ An đó là vậy. Còn các báo khác chỉ có khi nào có lệnh từ ban tư tưởng văn hóa trung ương, ban tuyên giáo này khác là phải đăng cái bài nọ, đăng cái bài kia, thậm chí có những lúc người ta chia chỉ tiêu cho từng báo một rồi mới được đăng, mỗi báo mấy bài về những cái vụ nọ vụ kia. Tổ chức hội cựu chiến binh này là hội phụ nữ rồi là hội nọ hội kia, nông dân nông dân, dù ngân sách những lực nó tốn kém biết bao nhiêu thì họ vẫn phải đổ tiền ra để nuôi những cái đám đấy là bị gì? Để sử dụng vào những cái lúc này này. Theo thông tin tôi nhận được thì người ta được chia tiền đấy. Báo chí nhận được cái vụ cáo bảo rằng là những người đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược thì có được chia tiền giết nóng này khác. Thực tế mà nói thì họ đang nghĩ là họ suy từ cái bùng họ mà ra, bây giờ chia tiền những người đi biểu tình chứ à?
Tưởng cần nhắc, đầu tháng 10 năm 2016, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã dẫn đầu một cuộc biểu tình của giáo dân thuộc giáo xứ Phú Yên đi nộp đơn khiếu kiện Phọc-mô-sa tại tòa án Kỳ Anh. Đến ngày 7 tháng 10, 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra văn bản do ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch tỉnh, yêu cầu Giám mục Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của Linh mục Đặng Hữu Nam, không bố trí Linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Văn bản cáo buộc Linh mục Đặng Hữu Nam lợi dụng các buổi lễ để rao giảng kích động giáo dân tại các nhà thờ mà ông tới làm lễ. Bên cạnh đó còn có cáo buộc là Linh mục Đặng Hữu Nam thường xuyên tiếp xúc với các thành phần, đối tượng Việt Tân giúp một số người trú ngụ trong nhà thờ giáo xứ Phú Yên. Văn bản gửi cho Giám mục Giáo Phận Vinh còn khẳng định giáo dân cũng như chức sắc thuộc Giáo Phận Vinh không đồng lòng với các hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam, cho nên việc Linh mục Nam ở lại Nghệ An không được hoan nghênh. Đó là lý do khiến dư luận trên cộng đồng mạng quan ngại là nhà cầm quyền Nghệ An đang tập trung chiến dịch bủa vây và đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam qua các cuộc biểu tình trong mấy ngày qua nhằm mục đích bắt giữ ông hoặc trục xuất ông ra khỏi địa phương này.
Thưa quý vị, vị Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, khi nói về vụ Đồng Tâm rằng, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân, nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây có thể coi là lập trường của nhà nước Việt Nam, coi rằng luật pháp chỉ áp dụng đối với dân chúng. Dư luận nói gì về quan niệm này? Anh Vũ trình bày trong phần sau.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ ngày 4 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ và là người phát ngôn của chính phủ khi nói về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã cho rằng tinh thần của chúng ta là rất minh bạch, công khai. Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dư luận xã hội ngạc nhiên về phát biểu của người phát ngôn của chính phủ. Theo họ, điều đó không chỉ thể hiện sự bất bình đẳng, mà còn là sự coi thường vai trò của luật pháp trong việc quản lý nhà nước. Điều đó trái với nguyên tắc toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Đánh giá về phát biểu của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng từ Hà Nội và Nguyễn Trang Nhung, một luật gia và là một nhà hoạt động xã hội, nhận xét.
Tôi cho là có hai khả năng. Thứ nhất là ông Dũng phát biểu đúng suy nghĩ của mình, điều đó cho thấy rằng ông Dũng có hiểu biết hạn chế về pháp luật và nguyên tắc pháp trị của một quyền đúng nghĩa. Và điều này bộc lộ được một nhược điểm của tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam, đó là chất lượng của những người lãnh đạo nói chung là thấp. Trường hợp thứ hai, ông Dũng hiểu vấn đề, tuy nhiên ông đã không hiểu như vậy để làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Từ Vũng Tàu, nhà báo Chu Vĩnh Hải thấy rằng phát biểu của ông Mai Tiến Dũng đã thể hiện tư duy cai trị chứ không phải là tư duy phục vụ của tầng lớp quan chức Việt Nam hiện nay. Điều đó đã cho thấy họ hoàn toàn thiếu ý thức phục sự người dân, ông khẳng định.
Nhà cầm quyền ở Việt Nam họ mặc định một điều rằng cai trị chính phải là một chính quyền phục vụ, là để cai trị nhân dân, chính phải là để quản trị đất nước, quản trị xã hội. Chính quyền không phải là sự mặc định, mà nhân dân, đất nước, dân tộc mới là sự mặc định, và chính quyền có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.
Bà Nguyễn Trang Nhung cho rằng việc nhà nước nhận sai và xin lỗi nhân dân là đúng, là chuyện đương nhiên phải làm nhưng chưa đủ, phải chỉ rõ.
Việc nhà nước nhận sai và xin lỗi nhân dân là một điều tất nhiên. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở việc này thôi thì chưa đủ, bởi vì nhận sai và xin lỗi thì đơn giản quá. Nếu như mà có sai phạm hay là vi phạm pháp luật ở đây thì cần phải xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này là một phần của nguyên tắc pháp trị. Khi mà các cán bộ nhà nước làm sai thì phải chịu sự điều chỉnh và xử lý của pháp luật.
Trên trang Facebook cá nhân Đinh Cương, tác giả cũng bình luận rằng làm cái chức bộ trưởng là người có trình độ cao, là đảng viên và với sự hiểu biết tối thiểu của một công dân. Ông phải biết mọi người đều bình đẳng trước pháp luật chứ, và pháp luật đã quy định ra sao, thế nào thì cứ theo đó mà xử. Hóa ra trước pháp luật tất cả đều bình đẳng chỉ là chuyện truyền thuyết. Phát biểu của ông bộ trưởng thể hiện sự khôn lỏi và gian xảo đến mức đăng phong đạo cực, đồng thời thể hiện rõ sự độc tài của kiểu phong kiến hiện đại. Nhà báo Chu Vĩnh Hảo thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là một sự phỉ báng của một người phát ngôn chính phủ được mang danh là chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông nói:
pháp luật là thượng tôn, thì các cái tổ chức hay các cá nhân đấy đều là những pháp nhân bình đẳng trước pháp luật. Thì nếu tổ chức làm sai, cá nhân làm sai thì cá nhân cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Từ nhận thức đó thì câu nói của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng theo tôi là nó thể hiện cái sự thiếu hiểu biết, cái tâm văn hóa và nhận thức của hệ thống quan chức Việt Nam hiện nay nón kém.
Và Nguyễn Trang Nhung nhấn mạnh vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thúc đẩy, hỗ trợ cho việc đấu tranh chống bất công, đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp cũng như phản đối các phát biểu và hành động vi phạm pháp luật của các quan chức nhà nước và giải thích.
Để xã hội dân sự có thể thúc đẩy và hỗ trợ cho việc đấu tranh chống bất công và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật thì trước hết những con người thuộc các cái tổ chức xã hội dân sự phải là những người hiểu biết về pháp luật. Những người thuộc các cái tổ chức xã hội dân sự cần phải nhận thức lại về cái tầm quan trọng của pháp luật trong việc đấu tranh chống bất công để có thể có hiểu biết pháp luật tốt hơn mà còn có thể phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân nữa.
Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải có bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ khi nói về vụ Đồng Tâm như sau. Tôi chưa thấy quan chức cấp tỉnh, thành hay trung ương nào bị xử lý hình sự, dù rất nhiều vị các cấp này đã làm bậy, và có những quyết định sai trái của họ đã khiến hàng vạn người dân phải khốn khổ. Trong khi đó, chỉ vì phản đối những bất công và sai trái về đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích của mình, hàng nghìn người dân và có thể là hàng vạn người nếu không có thống kê đầy đủ bị vướng vào vòng lao lý. Vậy liệu sắp tới sẽ có một đại quan, thậm chí là tứ trụ đứng khoanh tay xin lỗi trước dân chúng hay không?
Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, việc uống bổ sung vitamin D kết hợp canxi giúp làm giảm đáng kể nguy cơ bị ung thư ở những người lớn tuổi. Những loại ung thư nào có thể được phòng tránh nhờ vitamin D và liều dùng vitamin D như thế nào để có hiệu quả cao nhất? Tạp chí Sức khỏe đời sống và Việt Hà mời quý vị cùng tìm hiểu.
Nghiên cứu các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Creighton, tiểu bang Nebraska kết hợp với Trường Đại học California, San Diego mới được công bố hồi cuối tháng 3 vừa qua cho thấy, việc uống bổ sung vitamin D kết hợp với canxi có thể làm giảm đến 30% nguy cơ bị ung thư ở phụ nữ từ độ tuổi 55 trở lên. Tiến sĩ John Leppi, người tham gia nghiên cứu chính từ Đại học Creighton cho biết.
Okay, so we enrolled 2,303 older women.
Chúng tôi đã nghiên cứu 2,303 phụ nữ lớn tuổi, và tất cả họ đều là những phụ nữ da trắng sống ở vùng nông thôn ở Nebraska. Chúng tôi theo dõi họ trong suốt 4 năm, và chúng tôi chọn ngẫu nhiên nhóm phụ nữ được uống vitamin D và canxi, và một nhóm uống giả dược. Họ đến kiểm tra ở chỗ chúng tôi cứ 6 tháng một lần trong vòng 4 năm. Chúng tôi cũng xác định những ca bị ung thư trong nhóm nghiên cứu, và sau đó so sánh giữa tỷ lệ người bị chẩn đoán ung thư giữa nhóm được dùng vitamin và canxi với nhóm dùng giả dược. Chúng tôi chỉ lấy vào những người không bị ung thư, hoặc nếu có, thì họ đã được điều trị khỏi hoàn toàn hơn 10 năm về trước. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người mắc ung thư ở nhóm người dùng vitamin D và canxi ít hơn 30% so với nhóm dùng giả dược.
Theo tiến sĩ Lepi, mặc dù đã có những nghiên cứu trước đây về vitamin D và tác dụng của nó đối với sức khỏe, nhưng nghiên cứu mới là nghiên cứu đầu tiên sử dụng toàn bộ liều vitamin D và là nghiên cứu thử nghiệm bất kỳ đối với tất cả mọi loại ung thư. Trong nghiên cứu này, nhóm người sử dụng vitamin D có liều là 2.000 đơn vị một ngày, thay vì mức khuyến cáo là khoảng 600 đến 800 đơn vị một ngày. Loại vitamin D được sử dụng trong nghiên cứu là vitamin D3, vì theo các nhà nghiên cứu, vitamin D3 hấp thụ vào máu tốt hơn. Nói về cơ chế ngăn ngừa của vitamin D kết hợp với canxi, tiến sĩ Lapi giải thích.
Chúng tôi biết là hầu như mỗi tế bào trong cơ thể đều có một bộ phận nhận vitamin D. Như vậy là bạn có thể có vitamin D vì bạn có bộ phận đó trong tế bào. Tế bào nhận vitamin D và nó kích hoạt gen để ngăn ngừa ung thư. Nói ví dụ ở giai đoạn đầu của ung thư, hệ miễn dịch của bạn có thể chống lại ung thư, cũng như nó chống lại các viêm nhiễm. Vitamin D có tác dụng kích thích sự đáp ứng của hệ miễn dịch. Khi ung thư tiến triển và làm cho các tế bào ngày càng giống như các tế bào ung thư hơn, thì nhiệm vụ của vitamin D là làm cho các tế bào này khác biệt với tế bào ung thư. Còn nhiều cơ chế khác nữa cho thấy vitamin D có tác động lên sự hình thành và phát triển của ung thư. Nói tóm lại, vitamin D có tác dụng ở mọi giai đoạn của ung thư. Chúng tôi có một nghiên cứu khác, trước đó thì cũng cho thấy là cả canxi và vitamin D đồng thời có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Đã có những nghiên cứu trước đó cho thấy canxi có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng. Mặc dù nghiên cứu chỉ được tiến hành ở phụ nữ lớn tuổi, nhưng dựa vào những gì đã biết về vitamin D, tiến sĩ Lappi cho rằng vitamin D cũng có tác dụng ở người trẻ tuổi. Chúng tôi chỉ nghiên cứu ở người lớn tuổi, vì khi bạn lớn tuổi, nguy cơ ung thư cao hơn người trẻ tuổi. Ngoài ra trong nghiên cứu này, chúng tôi cần đủ người có thể bị ung thư để chúng tôi có thể so sánh giữa những người dùng vitamin D và những người không dùng vitamin D. Ung thư thường không phổ biến ở người trẻ tuổi so với người lớn tuổi, cho nên nếu chúng tôi nghiên cứu ở người trẻ thì chúng tôi sẽ không có mẫu lớn để có kết quả chính xác. Nhưng tôi tin là dựa vào các cơ chế hoạt động của vitamin D mà chúng tôi đã biết, thì vitamin D có thể giúp ngăn ngừa ung thư ở người trẻ tuổi nếu họ dùng vitamin D, bởi vì nhiều ung thư phải mất rất nhiều năm để phát triển, và việc uống vitamin D có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của ung thư ngay từ giai đoạn đầu. Trên thực tế, nhiều người bị thiếu vitamin D và cũng không biết mình bị thiếu vitamin D, đặc biệt là ở những nước ôn đới ít ánh nắng mặt trời. Lý do là vì phần lớn vitamin D con người nhận được là từ ánh nắng mặt trời. Thậm chí, ngay cả ở Việt Nam, hiện tượng thiếu vitamin D cũng phổ biến vì thói quen che mặt và tay kín mít khi đi ra đường. Bác sĩ Phạm Hồ Thục Lan, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Giống như là suy nghĩ bình thường của mọi người á, thì nếu như mà vitamin D là cái vitamin từ trời cho, thực ra là ở cái xứ mà nhiệt đới nắng nóng quanh năm như mình á, thì người ta sẽ nghĩ là sẽ chẳng có đoàn hại gì về vấn đề thiếu vitamin D. Nhưng mà sự thật sau khi mà làm nghiên cứu á, để đánh giá thử coi cái tình trạng thiếu vitamin D của người Việt Nam mình như thế nào, cụ thể là nghiên cứu của chị thì được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tới là 50% nữ và tới 20% nam tuổi từ 18 trở lên có tình trạng thiếu vitamin D, còn ở ngoài Bắc thì nó còn nặng nề hơn nữa. Và cái tình trạng mà không đủ vitamin D thì ở vào mùa đông nó lên tới gần 90%. Để cảm thấy cái vấn đề thế là nghĩa là dù là cái xứ của mình mặt trời nó rất là nhiều, nhưng mà do những cái thói quen như là mình sợ nắng, tắm nắng, rồi ra đường thì trộm kín mít hết, thành ra là nó vẫn có bị tình trạng thiếu vitamin D như thường.
Theo bác sĩ Phạm Hồ Thục Lan, với mức khuyến cáo từ 600 đến 800 đơn vị vitamin D một ngày, việc cố gắng lấy vitamin D từ thực phẩm là hết sức khó khăn. Lượng vitamin D mà một người có thể hấp thụ từ đồ ăn hàng ngày thường chỉ mức 5%, lượng vitamin D còn lại là 95% phải từ ánh nắng mặt trời.
Rất ít trong đồ ăn. Nó rất là yếu có trong đồ ăn và nó tự nhiên liệu cái lượng mà trong đồ ăn của nó, cái nồng độ rất là thấp. Ví dụ như là nó có trong các cái mỡ cá, nó chỉ có những con cá lớn và cá béo như là cá ngừ, cá tiết, cá hồi. Và cái ăn mình ăn cũng phải là nửa ký, chứ ăn vài trăm gram thì không có chi nhê gì. Cái lượng thứ hai là nó có thể có trong một ít sữa, thì sữa thì ở nước ngoài nó phải là, nó gọi là sữa mà nó phải bỏ thêm vitamin D vô trong đó thì nó mới đủ. Còn nếu như là sữa không thì cái lượng vitamin D rất là thấp. Như nó có trong gan nó cũng có một ít, như vậy thường mới ăn có cả nửa ký gan thì nó mới có đủ cái lượng mà khoảng 600-800 đơn vị một ngày. Cái điều đó là cái điều rất là khó thực hiện. Thì ra là trong khi mình ra mình phơi nắng thì rất là dễ. Chỉ cần 5 phút khi mà cái lượng cái ánh nắng mặt trời nó cái tia nó chiếu thẳng vô trong cơ thể, tức là ít ra phải phơi nắng vào lúc 9-10 giờ sáng á. Nhưng khi mà ánh nắng mặt trời nó mới lên, cứ chừng khoảng 6-7 giờ, khi 7 giờ, 8 giờ thì cái ánh nắng mặt trời cái tia nó còn nó mới lên cái kia nó còn đi kéo, thì khi nó chuyển tải năng lượng không nhiều, lúc đó phơi nắng gần như hoàn toàn không hiệu quả. Nó phải chuyển đủ năng lượng, nó mới xuyên qua da, nó tới cái lớp 7 dehydrocholesterol, nó mới chuyển hóa thành vitamin D được. Nó khó như vậy, mà 9 giờ mà phơi nắng thì ăn thôi.
Với những người đã đi kiểm tra máu và bị phát hiện thiếu vitamin D, việc uống bổ sung vitamin D là điều cần thiết.
Nhưng có điều là uống vitamin D thì nó sẽ có hai dạng. Một dạng là mình bổ sung nhu cầu vitamin D hàng ngày, thì nó chỉ khoảng 800 cho tới 1.000 đơn vị một ngày thôi. Còn nếu như mà mình bị thiếu vitamin D thiệt sự thì sẽ phải là liều điều trị, chỉ có điều nó cao hơn gì. Và là còn ngoài ra cái nhu cầu vitamin D hàng ngày thôi, cho người bình thường nó không hề bị thiếu chút nào đó. Và những người mà tắt nắng đó thì nó là 800 cho 1.000 đơn vị một ngày.
Cũng đã có những nghiên cứu trước kia cho thấy việc uống bổ sung vitamin D và canxi thực sự không có tác dụng đáng kể. Hồi năm 2013, nhóm làm việc đặc biệt về phòng chống bệnh của chính phủ Mỹ đưa khuyến cáo phụ nữ lớn tuổi không nên uống bổ sung vitamin D và canxi để phòng chống gãy xương. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn còn những tranh cãi xung quanh khuyến cáo này vì các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng kết quả của những nghiên cứu này chưa đủ sức thuyết phục. Tiến sĩ John Lappy cho rằng những nghiên cứu trước kia về tác dụng của vitamin D không đủ lâu để có kết quả chính xác.
If you look, you know, there are different types of studies. There are observational studies where they just follow people.
Nếu bạn đọc được những nghiên cứu quan sát khác về tác dụng của vitamin D, thì họ không theo dõi họ trong một thời gian dài. Nhưng kết quả của phần lớn các nghiên cứu này cũng cho thấy là vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư. Một số nghiên cứu không cho thấy điều này, nhưng có thể là vì họ không có mẫu điều tra lớn hoặc họ không theo dõi thường xuyên. Nhưng điều đáng chú ý là không có một nghiên cứu nào cho thấy là vitamin D có hại hoặc làm cho người ung thư bị bệnh nặng hơn.
Tiến sĩ John Lappy xác nhận việc uống vitamin D dù ở liều lượng lớn cũng không gây độc. Tuy nhiên, bà cũng khuyến cáo một số trường hợp nhất định không nên dùng bổ sung vitamin D, đó là những người bị lao phổi và bệnh sarcoidosis hay còn gọi là bệnh u hạt, là loại bệnh hiếm gặp. Mặc dù vitamin D dùng ở liều cao không thấy có tác dụng phụ hay ngộ độc, nhưng các bác sĩ không khuyến khích người dùng quá mức khuyến cáo của bác sĩ. Với canxi, liều dùng khuyến cáo cho một người lớn là 1.200mg. Tiến sĩ Lappy cho rằng vitamin D mặc dù không ngăn ngừa hết mọi loại ung thư, nhưng rõ ràng là nó có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh, nên mọi người nên uống đủ vitamin D mỗi ngày.
Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietharfa.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Tại Ban Việt ngữ cùng anh Minh, mến chào tạm biệt.